khi mà so sánh đó, có Tây Phương Cực Lạc, cái cuộc sống người dân Phật Tây Phương Cực Lạc giờ ở mình thấy chỗ mình nó thời gian nó ngắn ngủi, sự tu trì nó hơi khó khăn và sao, và mình lay quay rồi đó, không có tu tập không được bao nhiêu năm, cái rồi bỏ sát thân này, và ví dụ cho trở kiếp lại làm người nữa để tu tập tiếng đó, thì nó mới cách tắm nó sinh mê rồi, mê còn đó, rồi mà nó có cái hạ như vậy, nhất là Ấn Quang Đại Sư ngày tìm những cái tài liệu, thấy không? Đó. Phật tử coi 8 bài thuyết pháp của Ấn Quang Đại Sư đó, có những cái tài liệu mà ngài thuật lên là những vị mà kiếp trước xuất gia này, làm hòa thượng thượng tọa, rồi kiếp sau để không thoát khỏi sinh tử luân hồi, kiếp sau tái kiếp lại làm quyền quan vua chúa, vì mình có tu thiền tu rồi kiếp sau lại thường thường là nó không có nghiệp nhiều, cho nên tâm thanh tịnh được sáng suốt đầy đủ, học hành hay giỏi thì làm lớn không à, nghe không? Rồi cái quên tu, trở lại mình trở lại gặp cái được lớn thế nào đó, nhân duyên đưa đẩy mình đến cái chùa xưa, thế thì thấy hình như là mình quen thuộc thân thuộc ở chỗ này vậy đó. Là ý niệm là những cái trước mình đã từng có tu hay rồi, mà bây giờ làm quyền quan cho chúa quên tu, phải lo hưởng công danh phú quý, khó vậy đó, chứ không phải là mình nhất quyết là phải cái kiếp này mình tu trì ý thì xuất gia đó, nói tại gia Phật tử còn lơ lơ là nữa, xuất gia rồi đó mà còn kiếp sau lại là thường thường cũng quên đó. Trường trí huệ mình sâu xa, căn tánh mình đặc biệt lắm, thì kiếp sau trở lại mới là nhớ đạo tiếp tu nữa, tiếp tục tu nữa, còn thôi là cái tấm sinh mê rồi cái cảnh đời nó chuyển, nên nó chuyển biến mình không còn ý niệm xuất gia nữa. Nhưng mà hột giống này nó ngộ vậy, nhưng mà lăn lăn lộn lộn mới tới kiếp nào đó cái chủng tử xuất gia nó lên mạnh, hiểu không? Cái duyên đấy, cái duyên chủng tử lên cái mầm nó lên mạnh thì xuất gia nữa gì đó, xuất gia nữa đó. Có trường hợp đó, mà thôi khi mình nghĩ vậy rồi thôi tốt hơn là mình đi thẳng về Tây Phương Cực Lạc, cái vụ mà tuổi thọ vô lượng thọ Phật tử tu hoài, không có vụ mà sống chết cái tấm sinh mê đó, cho nên ở tu một đời làm Phật là vậy đó, phải hả? Vô lượng thọ cứ tu tập hoài mà đó là Đức Phật A Di Đà, chư thánh chúng, đại Bồ Tát ở đó là tiếp duyên mình tu trì, rồi mình đi học đạo chư Phật khắp trong mười phương đó, rồi tiến tu hoài à, phải hả? Đó, khỏe mạnh hoài à, ngồi kiết già không biết đau chân, có vào thân bằng kim ca la diên không biết bao chân hút đau lưng, bệnh này nhức mỏi đau lưng đau chân đủ điều, đau bệnh đủ thứ, chứ thế ta kêu là sống hoài không chết, mạnh hoài không đau, đó ha, nó vậy nó dễ tiến tu. Rồi cái này chưa lập đi lập đại Phật tử có ý niệm được, không phải mình ở đó ở Tây Phương Cực Lạc mà tu luôn đến thành Phật, không phải vậy, ở đó mình tu tập được vô sanh pháp nhẫn, rồi vì gì tinh thần của Phật tử luôn luôn phát đề tâm đó, trên thành Phật đạo dưới độ chúng sinh thì luôn luôn là phải hành Bồ Tát đạo làm Phật thôi, nên được vô sanh nhẫn đi khắp trong mười phương hành Bồ Tát đạo, nhưng báo thân mình ngự tòa sen báo thì không rời ăn dưỡng mà trở lại Ta Bà, rồi quá thân mình đi khắp trong mười phương hay cõi Ta Bà này cũng được trở về, nên đó rồi lo độ sinh, rồi tới chuyện mãn cái quá thân này mãn xong quá thân về hiệp với Tây Phương Cực Lạc báo thân, rồi đi khắp mười nhiều cõi, ví dụ được là tới bây giờ là được sơ quan hỷ địa, sơ hỷ địa điều thứ nhất á là đi làm Phật, tập đi làm Phật trăm cõi, quá thân trăm cõi, rồi tới nhị địa là 1000 quá thân rồi, đi làm tập làm Phật 1000 cõi rồi, thì cái đó là bắt đầu bủa ra lập công người đức cái vậy gì tô bồi pháp thân, có thời gian tu vậy đó, rồi bắt đầu là cái công viên quả mãn mới làm Phật, được chưa? Cái nào phải tìm hiểu, bởi vì nó không rõ thành ra đôi khi giảng đó phải thắng tới nơi, vì sư vừa trển có một vị sư tu lâu rồi, giảng về tịnh độ lâu rồi đó, mà sư cứ nghĩ rằng nói rằng phải Tây Phương đây là giả, có giả Tây Phương Lạc là thiệt, mà nếu ta hiểu sâu thì nó giả, rồi bây giờ về du về Tây Phương Lạc làm Phật à, làm Phật liền thành Phật rồi đó, nó chưa có hiểu cho sâu mới được, phải tìm hiểu những gút rắc chứ mình. Nhưng cứ mình giảng vậy hoài là Phật tử nó đôi khi người ta nắm có ý niệm. Đó ha. Đức Phật chưa đại qua Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, Đức Phật Đại Bồ Tát Di Lạc phải tu qua ba a tăng kỳ kiếp mới thành quả Phật. Mà bây giờ Đức Phật Di Lạc giờ là nhất sanh bổ xứ, bây giờ ở trời cung trời đấu xuất, bây giờ không còn mấy triệu năm nữa mà thị hiện cõi này để tu là cuối cùng để làm Phật. Còn mình tu ở đây lèn vèn như vậy là tu về tới Vương Lạc làm Phật liền, thì nó đánh dấu hỏi. Mình giảng có thể mình giảng người ta đánh dấu hỏi. Rồi bây giờ là nếu đúng trường hợp mà nói là cõi thiệt, tất nhiên là cánh đại niết bàn của chân tâm. Mà bây giờ sao còn tướng còn hình, phải không? Cái người trí người ta hiểu sâu là người ta sẽ đánh dấu hỏi được. Mà Phật tử biết rằng cái nào có tướng là giả thôi. Thì cõi Tây Phương Cực Lạc cũng là gì? Do cái tư tưởng Đức Phật A Di Đà là biểu hiện đó là giữ cái thể hình đó thôi, tướng thôi. Nha. Chứ không đó là thiệt được. Thiệt là chỉ là chân tâm thật hình của mình, không hình tướng, không màu sắc mới thiệt. Còn hữu hình là hữu hoại, thay đổi biến chuyển thôi. Vào nó là nó lâu. Phải để ý chỗ này cho rõ. Cho nên đó, khi mình giảng kinh Di Đà mà không học tới mức chưa hiểu tâm là bắt đầu có thể là nó không đủ. Giảng nó không đủ, không hết cái ý nghĩa. Nó hơi lệch. Đến khi cái người người ta học hơi sâu chút xíu nhiều kinh là ta đánh dấu hỏi thì lúc mình giảng đánh dấu hỏi. Thì Đức Phật Thích Ca nhất định là hữu hình hữu hoại. Thì hữu hình hữu hoại mà Tây Phương Cực Lạc cái gì là có hữu hình hữu hoại mà thiệt cái gì, không thiệt được. Nhưng mà nó hay hơn cái này được. Cõi Ta Bà này cũng mộng, mà cõi Tây Phương Cực Lạc cũng mộng đấy. Nhưng mà cõi Ta Bà này từ mộng mà gì? Đi vào mộng mà vào mê. Mà giờ Tây Phương Cực Lạc từ mộng đến giác. Đó nó hay hơn, quý chỗ đó là được. Rồi con người á, vì cái phước báo, bởi vì đầy đủ thiện căn phước đức nhân duyên mới về có Phật được. Thành ra trên đó đầy đủ sự quý báo tốt đẹp, nó tinh vi hơn này, tốt đẹp hơn cõi này thì được. Thấy không? Vì đó cho nên quý Phật tử đó là có duyên mình học, mặc dầu nó không trình độ nhưng mà phải học suốt lý về cái gì, xử lý viên dung, đi sâu vào cái lý, đi sâu vào bản thể chân tâm. Thấy không? Cho nên kỳ sư giảng Phật tử trí Húc đại sư giảng cái bản kinh này nè là mỗi cái niệm tính thôi, là tính ở mình, là tính ở tâm mình. Mình không học tâm sao mình biết sao mà tin tâm mình, phải không? Đó thì đó, cho nên mình hiểu cái lý rồi thì bắt đầu mới học trên đâu rõ ràng đó, nó thông suốt đó, cái tâm mình cái niềm tin mới dữ dàng, mới rõ ràng. Nên chứ mà học không hết được thì tất nhiên có bên thì tôi không rõ ràng được đâu. Hồi nãy cái bản chữ Việt là dịch là sống lâu vô cùng đến bao nhiêu kiếp không thể kể xiết. Thì tất nhiên là bên chữ Hán đó là vô lượng thọ, vô lượng vô biên a tăng kỳ kiếp đó. Thường thường tự thấy muốn từ tu tập nãy sẽ nói đó, dầu Đức Phật Thích Ca Mâu Ni hay là Đức Đại Bồ Tát Di Lạc, muốn tu thành Phật phải qua ba a tăng kỳ kiếp đó. Thì bây giờ mình giảng chữ thêm là a tăng kỳ kiếp này. Chữ A Tăng Kỳ là tiếng Ấn Độ, chữ Hán là vô lượng vô biên. Đều là những danh từ, số đếm. Ứng thân đây tuy nói là vô lượng, không có hạn lượng, mà thực ra vẫn có một hạn lượng. Nhưng đã biết, ba thân của Phật chẳng phải là một, chẳng phải là khác nhau. Bất chất bất dị thì ứng thân của Phật A Di Đà đây cũng có thể là cái thân sống lâu vô lượng, vô lượng thực. Một chữ cập là một danh từ có nghĩa là lượt qua không nói đến, nghĩa là ở dưới Phật còn có nhiều vị Bồ Tát từ ngôi đẳng giác trở xuống rồi mới đến nhân dân. Chữ kỳ là một danh từ có nghĩa là đồng thể, nghĩa là thể chất thọ mạng của người dân Phật cũng giống như thể chất thọ mạng của Phật. Kinh A Tăng Kỳ nè, A Tăng Kỳ kiếp đó. Thì bây giờ là giảng cho A Tăng Kỳ, nhưng mà ở trong kinh Phật có chỗ đoạn đó là một A Tăng Kỳ kiếp là một con số một, 27 con số 0 ít. Nó lâu vậy đó, cho nó đi nó thêm Phật tử thì chưa có nhãn rồi nó trở lại Phật tử ý niệm được con số á. Ha. 1 số 1, 27 số 0 là 1 số 1 rồi, 1 số 0 là mấy? 10, 10. Rồi 2 số 0, 3 số 0. Đó là 27 số 0 là thôi không biết bao nhiêu kiếp nữa. Nó nhiều lâu xa vậy đó chứ không phải là thường thành ra có thể này nó tạm nó bây giờ nó lâu xa số đếm nó quá nhiều thì nó gì vô lượng nên phải có cái số lượng. Bởi vậy ngài mới nói là mà thực ra vẫn có hạn lượng đó nha, nên hạn lượng. Rồi bây giờ cái chữ cái thọ mạng của Phật vậy thì cũng giống như cái thọ mạng của Phật rồi cái thọ mạng của chúng sinh, vì Đức Phật nguyện như vậy thì mình về đó được. Từ liên qua quá sanh thì cũng được thọ mạng vô lượng như Đức Phật hay là vậy. Thấy không? Nhưng mà gì? Nó vô lượng nhưng mà kia cũng có số lượng. Thấy không? Nói ý gì nè? Tại lâu quá là kêu tạm nó là vô lượng. Vậy ta nên hiểu rằng cái danh hiệu A-di-đà là vô lượng quang, vô lượng thọ đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa là một, và được thọ mạng của mình cùng một thể chất với phần tịch của Phật. Tôi tự thấy cái này ngài giảng cái lý nó rất là hay đó. Nghe không? Là danh hiệu Phật A Di Đà có nghĩa là vô lượng quang và vô lượng thọ đều là căn bản của chúng sinh mà lập ra. Tại sao mà nó căn Phật A Di Đà? Là trong đó có phần tịch của Phật A Di Đà, là phần chiếu Phật nào đó, là ngày gì? Để tu trọn vẹn, sống nhập thể trọn vẹn rồi. Mà bây giờ mình nói là đều do căn bản của chúng sinh mà lập ra. Tại sao? Là tâm Phật chúng sinh dây nồng đồng một cái bản thể căn bản, cái bản chất. Vậy hiểu ra không? Thì cũng là trong đó có bản chất của mình, tất cả chúng sinh đây cũng gì à, có phần tịch phần chiếu hết trơn, phải không? Luôn luôn có trong bản thể chân tâm là có phần tịch phần chiếu hết trơn. Vì ở đó cho nên cái bản thể đó có vô lượng thọ vô lượng quang à. Thì hiểu đó rồi thì mình mới hiểu được cái do căn bản của chúng sinh mà lập ra, căn bản Đức Phật này đã, nhưng mà gì cũng căn bản của chúng sinh của mình đây, phải không? Hiểu thì sáng tỏ chứ. Vì đó cho nên là mới hiểu được cái căn bản chúng sinh, mới hiểu thêm cái nhất chân pháp giới đó. Nhất chân pháp giới là gì? Pháp thân Phật hay là pháp thân của mình cùng gì nằm trong một khối đó, nhất chân pháp giới. Vì rằng chúng sinh với Phật là bình đẳng ngang nhau. Bình đẳng nhau là bây giờ tự hiểu câu sao? Tâm Phật chúng sinh mình đang giai đồng, đồng là chỗ ngang nhau, chỗ đó là chỗ bản thể, thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm mình cùng với quang minh của Phật. Và khi mà hiểu được vậy rồi nên thì mới khiến cho người trì niệm hiệu Phật là cái phần chiếu của tâm mình. Bây giờ mình gì, cái tâm mình đó, cái phần chiếu của mình đó nè, là bây giờ được chìm đắm, nó bị nằm trong cái vòng vô minh mê mờ rồi. Cái sự mà lệch lạc của mình, cái sự mà chấp nhất của mình, nên cái sự thấy biết kêu Đức Phật nói chúng sinh điên đảo đó, cái tâm điên đảo mà nó hiểu biết lệch lạc, thành ra mình có cái phần chiếu đó mà nó chiếu theo nghiệp, phải không? Nó chiếu theo nghiệp. Bây giờ tôi nói Phật tử lại nó nằm ở chỗ này. Chúng sinh vọng niệm khởi, phải không? Vọng niệm khởi ba đường ác theo sau địa ngục ngư quỷ súc sinh thì là cái sự khổ. Qua lần cuối cùng là xa địa ngục, xa là ba đường ác. Đó là chúng sinh vọng niệm khởi lên thì cái khổ theo sau thì đến ba đường ác địa ngục luân hồi súc sinh. Còn nam mô gì đầu khởi lên, khởi gì nữa? Ba môi là Phật khởi lên rồi đi đến chỗ minh tâm, nghe không? Rồi đến gì? Cuối cùng là về Tây Phương Cực Lạc, Phật Đà hay là Phật, nghe không? Đó là nam mô gì Phật khởi lên, đến chỉ minh tâm mà tâm sáng suốt, đến về Tây Phương Cực Lạc hay là nhập Niết Bàn hay là làm Phật. Đó, nó khác như vậy. Vì đó cho nên khi mình bình đẳng rồi thì mình thì khi mình niệm Phật A Di Đà nó khởi lên thì sẽ ứng hợp với cái phần chiếu. Cái phần chiếu mà nó khởi lên thì ứng hợp với Phật A Di Đà. Đó. Mới ăn chỗ này nè. Thì mới khiến cho người trì niệm danh hiệu Phật A Di Đà được cái phần chiếu của tâm tính mình cùng với quang minh của Phật dung hòa là một. Đó. Vì nó cảm ứng nhau, khi mà nằm trong một tứ thiên tương ứng với nhau. Thế là nó ứng với cái niết bàn, ứng với chân tâm đó. Còn cái kia là gì? Nó đi ngược lại, nó không ứng được. Vì đó cho nên khi mà mình niệm hiệu Phật A Di Đà lên là gì? Là cùng với cái quang minh của Phật Đà là dung hòa, hòa hợp lại, cùng khởi lên. Và lúc bây giờ tâm mình là cái phần chiếu của mình nó mới hiện, nó chiếu lên đó, chiếu lên chỗ tốt rồi, thấy không? Hay là diệu hữu đó, chỗ tốt. Và thọ mạng của mình cùng thể chất với phần tịch của Phật đó. Đồng thời cái thọ mạng của mình cùng với một thể chất với phần tịch của Phật. Đó là cái phần chiếu của Phật A Di Đà. Và phần mình niệm Phật lên là khởi lên nhiếp dung hòa là phần chiếu rồi. Thì cái phần tịch của Phật A Di Đà cùng phần tịch của mình nó gì? Thọ mạng nó cũng gì? Dung hòa với nhau. Lại còn nữa, có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả thế giới khác ở khắp mười phương trong không gian, mình được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật, mình có bản năng độ được thân mình rồi, tức là có khả năng độ được hết thảy. Cái câu này luận sâu lắm nha, để nói từ từ chậm lại Phật tử thấy chỗ rất hay như này. Lại nữa, có cái nghĩa vô lượng quang như thế, cho nên những chúng sinh nào một khi đã được sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả thế giới khác khắp trong mười phương không gian và tất cả tịnh độ khác. Bây giờ có cái ví dụ sao? Nó nằm trong cái Phật tử thấy nó nằm trong cái trùng duyên khởi, trùng duyên khởi. Bây giờ đã là vô lượng quang, vô lượng quang là tất nhiên là nằm trong cái hào quang của Phật, ánh sáng Phật vô lượng, thì mình có phần chiếu của tâm, thấy không? Mình đã niệm Phật mình khởi lên đó rồi, thì nằm ở trong cái phần chiếu của tâm mình hòa hợp phần chiếu Phật A Di Đà, thì cái phần chiếu Đức Phật A Di Đà khắp trong mười phương. Bây giờ mình ứng cảm rồi thì mình dung hòa làm một với cái hào quang Đức Phật A Di Đà, thì mình chiếu khắp trong mười phương được không? Trong mười phương được. Mà nếu có phần chiếu mình hợp nhau rồi, mình sanh vào có Phật A Di Đà Tây Phương Cực Lạc, thì nó chiếu cũng khắp mười phương càng hết, có khả năng có phần nào là hiện hữu trên khắp trong mười phương. Đó là cái bóng dáng, cái bản thể chân tâm nó như vậy. Mình tự thấy cái nó nằm trong cái trùng duyên khởi. Thường thường sẽ nói hoài đó, mình phải hiểu vấn đề này. Như có trời Yama, bây giờ tạm nói có một triệu viên ngọc và ngay cái cung trời để thích vua trời Yama đó, xung quanh cung trời có một triệu viên ngọc lớn lớn vậy nè. Rồi bây giờ một viên ngọc này nó chiếu vào một triệu viên ngọc khác, thấy đi không? Một viên ngọc này có bóng nó chiếu vào một triệu ngọc khác, một triệu viên ngọc khác nó thâu vào một viên ngọc, phải không? Trùng duyên khởi, nó dung nhiếp nhau, nó khởi tất cả, nó khởi chiếu qua chiếu lại chiếu nhau như vậy. Đó, thì cái bóng dáng tất cả cái thế giới trong mười phương tịnh độ mười phương cũng vậy đó. Mình có khả năng mình về Tây Phương Cực Lạc thiệt, phải không? Tây Phương Cực Lạc đủ khả năng ứng hợp Tây Phương Cực Lạc thì trùng duyên khởi nó có khả năng là khắp trong tịnh độ mười phương đều bởi vì đừng có chiếu nhau chứ. Thì đó là nói là một khi mình đã sinh sang thế giới cực lạc rồi, tức là mình được sinh vào tất cả thế giới khác ở khắp mười phương trong không gian. Vì sao? Vì nó trùng duyên khởi, nên nó duyên như vậy đó. Mình được thấy Phật A Di Đà rồi, tức là mình được thấy hết thảy chư Phật, được không? Bây giờ mình thấy Phật A Di Đà, sao thấy được? Là tâm mình thanh tịnh, là cảm ứng dung nhiếp Phật A Di Đà rồi. Tâm mình tâm Phật là nó thể hiện khắp trong mười phương rồi. Thì kêu là nói gì? Nó nhập trong nhất chân pháp giới. hồi đó mình nhập mình không biết, bây giờ mình nhập mình không biết, tại vì cái vòng vô minh mê khổ mình chưa làm sáng tỏ đó được, cho nên mình với Phật cách xa, có đó mình chỉ cách xa lắm, nhưng không có. Bây giờ mình thể hiện tâm thanh tịnh mình rồi, mình nhập một niệm mình nhíp vào rồi, hòa cùng với pháp thân Đức Phật rồi, pháp thân mình hòa cùng pháp thân Đức Phật hiển lộ rồi, thì mình có khả năng hiển lộ hết chư Phật khắp trong mười phương. Khắp chư Phật khắp mười phương đã gì? Hiển lộ rồi, cái tâm thanh tịnh rồi, dung nhíp nhau rồi. Chỗ này hơi khó hiểu, ráng nắm giúp nha. Thì mình thanh tịnh rồi, mình có khả năng dung nhíp Đức Phật, pháp thân Phật như là rồi, thì cũng gì? Cũng khắp trong mười phương chư Phật. Được không? Ráng hiểu chỗ này nha. Nó được chứ, hiểu chưa? Bây giờ mình có dung nhíp nhưng mình không biết, mình chưa được cảm ứng ai hết trơn. Bây giờ mình muốn biết được là mình cảm ứng Phật đà trước, tất nhiên gì là cảm ứng trong mười phương. Bi đi thì nói gì? Đồng bản thể giai đồng đó không? Dạ Phật tử hiểu vậy rồi mới hiểu được cái chỗ này. Cái sâu quá nha. Thì bây giờ học kinh phải tạm hiểu đi, rồi tới ráng niệm viết rồi vô nhập liền mới thấy rõ hả? Tức mình được sinh vào tất cả thế giới khác trong mười phương không gian, mình đã được thấy Phật như nào rồi, tức là mình được thấy biết thể chư Phật. Mình đã có cái bản năng độ thân mình rồi, tức là mình có khả năng độ được hết thảy Phật. Bây giờ Phật tử nói là mình độ, có khả năng độ mình rồi, là độ mình độ ai? Độ chúng sinh trong người mình, phải không? Khi chúng sinh mình thanh tịnh trong sạch rồi, hết vọng rồi, thì bây giờ Phật tử có là gì? Được vô sanh pháp nhẫn rồi, hay là đến là dứt sanh bổ xứ rồi, hay đến giai đoạn làm Phật rồi, thì không lẽ mình không có đủ khả năng để độ chúng sinh? Thì nghĩa phải không? Mình trong sạch rồi, thuyền mình nổi rồi, mình có quyền giúp chúng sinh được chứ. Mình độ chúng sinh, mình độ hết rồi, tâm trong sạch thanh tịnh rồi, bây giờ làm Phật làm thánh, kêu ông Phật ông thánh cũng được chứ. Rồi bây giờ ông Phật ông thánh không có đủ khả năng độ chúng sinh chứ. Cái này Phật tử có tin được không? Thì được chứ, được chứ ha. Dạ. Thật ra bây giờ mà mình có bản năng được độ thân mình rồi á, tức là mình có khả năng độ hết thảy chúng sinh, được chứ ha. Thì bây giờ Phật tử đương niệm Phật là chuyển hóa, là độ chúng sinh của người mình. Hiện bây giờ Phật tử đương độ chúng sinh của người mình, chuyển hóa là phải không? Chừng nào chuyển hóa toàn triệt, chuyển hóa hết rồi thì kêu ông Phật ông thánh thì cũng được, là mình có khả năng độ chúng sinh. Chuyển nó dễ hiểu thôi ha. Hiểu. Lại cũng có nghĩa vô lượng thọ như thế, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ. Nghĩa là chỉ một lần sinh sang đấy rồi, sống lâu mãi cho đến ngày thành Phật, không còn có sinh đến lần thứ hai. Vừa thấy cái chuyện yêu vô lượng thọ không? Ha? Vô lượng thọ, cho nên người dân ở thế giới cực lạc đều là Bồ Tát nhất sanh bổ xứ cả. Vì như cho nói nãy, nó không có vụ mà sanh lần thứ hai nữa. Tại sao? Vì qua đó là liên quan quá sanh là báo thân. Thì từ báo thân đó, bây giờ mình chiết thân ra, quá thân đi khắp trong mười phương thành Bồ Tát đạo, khi được nhìn được mà nhất sanh bổ xứ, được vô sanh pháp nhẫn. Phải không? Đi khắp mười phương thành Bồ Tát đạo rồi cái về lập công rồi đức rồi về nhập vô cái gì? Nhập vô quá thân đó. Nha. Một vị nhập thì còn quá thân thêm vị khác nữa. Phải không? Vô hoài lập công một đức đầy đủ rồi thì công viên quá mãn rồi, thì đến ngày giờ đó là được nhất sanh bổ xứ, còn một lần nữa làm Phật thiệt. Cái kia tạm làm Phật, học làm Phật. Như tôi nói nãy đó, là mình lên trên đó mà đi học tu tập tới sơ quan hỷ địa rồi, thì là tập làm đi, tập đi làm Phật khắp trong mười phương, tập làm Phật là 100 thế giới. Phật tử biết là một đại Bồ Tát, Long Thọ Bồ Tát. Long Thọ Bồ Tát đó là đầy đủ sáng suốt. Tôi nói là Đức Phật Thích Cao Ni thị hiện. Nha. Mà ngày đó là sơ quan hỷ địa, và gần như là chứng đạo, gần đó là như chứng đạo đắc quả, hết ai cũng tu phục, không có ai luận biện lên ngài, không ai giảng giải lên ngài, đầy đủ sáng suốt thanh tịnh, ra đầy đủ những quyển kinh. Cho nên là nữa mình lên trên đó rồi đó, là được, khi mà đi vào được vô sanh pháp sẵn rồi đó ha. Mà đi tập đi làm Phật 100 quả là được như ngày Long Thọ. Vì đó cho nên mình sống lâu mãi, ở sống lâu mãi tới nhất sanh bổ xứ, thì trong này ta nói là không có vụ mà sanh lần thứ hai nha, không sanh lần thứ hai. Mà bây giờ là mình vì bổn nguyện độ chúng sinh, đi khắp trong mười phương độ chúng sinh, thì những cái quá thân mình nó không có nói cái gì sanh tử luân hồi, bảo thử không, không có nói sanh tử luân hồi. Nó lại là sanh tử luân hồi khi nào cái nghiệp cái chuyển của mình không làm chủ được, cái nghiệp nó chuyển mình đi đâu là mình đi đó, rồi nó đưa mình vào cõi trời, đưa mình vào cõi thú, đưa mình vào Atula, đưa vào ngạ quỷ, đưa vào địa ngục, thì mình phải chấp nhận chịu đi thôi, mình phải chịu trả quả báo hết cái phần đó rồi nó chuyển cái khác, thì tùy cho cái tâm niệm mình chuyển, thì cái đó là sanh tử luân hồi. Còn bây giờ mình đi vào những cõi đó, tôi muốn vào đó độ sanh, thì không có, nó không sanh tử luân hồi được, vì tôi bổn nguyện mà, thấy không? Phật tử hiểu rõ vấn đề mà là một lần sinh sang đấy là sống lâu mãi đến thành Phật, ta hiểu đó này ha. Vậy ta phải biết rằng ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một niệm một loáng, thì ta chẳng tìm đâu cho có được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật A Di Đà ra, thì ta cũng chẳng còn cách nào mà chứng thực triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Cái câu này cũng ra ha, để tôi đọc chậm lại cho Phật tử hiểu cái câu này sao. Ta rời bỏ cái tâm vô lượng quang thọ của ta, tất nhiên là tâm gì, là chân tâm của mình. Nếu ta rời bỏ cái chân tâm của mình là vô lượng quang thọ, nó chỉ hiện ra trong một loáng. Một loáng là sao? Xíu, một giây một tức tắc à. Ha. Nhưng mà Phật tử coi, một giây một tức tắc này có thể làm sao muôn năm được không? Một niệm muôn năm. Bởi vì phải sao vậy? Vì khi mà mình nhập tâm nhập bản thể rồi thì không có thời gian và không gian. Cho nên Phật tổ tạm lập cái ví dụ cho mình hiểu là một niệm muôn năm. Ha. Mà muôn năm nó gom lại còn một niệm, một sát na là muôn năm, một muôn năm một sát na. Thì tạm nói vậy là gì? Là không còn không gian, thời gian, không còn cách biệt nữa. Phải không? Đó. Vì đó khi mà cái tâm ta chỉ hiện trong một loáng là gì? Là nhập tâm toàn triệt, cái tâm mình thanh tịnh nhập, không còn vọng niệm khởi. Là lúc đó đó. Thì ta chẳng tìm đâu cho được cái danh hiệu Phật A Di Đà. Nếu có trường hợp mà ta rời bỏ cái tâm thanh tịnh ra thì không tìm hiểu cái danh hiệu Phật A Di Đà là, danh hiệu Phật ra là gì? Là vô lượng thọ vô lượng, là cũng gì là bản thể của tâm. Nãy mình sớm hơn mình giảng đó là bản chất đó, bản thể là danh hiệu Phật A Di Đà. Thì nếu trường hợp mà ta bỏ cái tâm thanh tịnh lặng lẽ của ta, nhập tâm trọn vẹn, thì không tìm đâu danh hiệu Phật nào là không thể hiện danh hiệu Phật A Di Đà trọn vẹn. Được nữa không đó. Bây giờ ta niệm Phật A Di Đà mà ta niệm đó thì cũng là nằm cái ý thức. Cái bây giờ đa số mình niệm, mình chưa được niệm chân tâm trọn vẹn để mình niệm đâu, chưa nhập trọn vẹn vào danh hiệu Phật A Di Đà là chân tâm mình là một đâu. Đa số mình niệm bằng cái ý thức phân biệt, phải không? Chưa. Để kêu cái Phật thầy nói là niệm Phật cái bản lai thanh tịnh, mình chưa nhập được chỗ đó đâu. Yeah. Và khi mình nhập được chỗ đó rồi á, thì bây giờ mới là mình với Đức Phật Đà, danh hiệu Phật Đà là dung nhất. Và ta rời bỏ cái danh hiệu Phật Di Đà thì ta cũng chẳng còn cách nào chứng thực triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta chỉ hiện ra trong một lúc. Là Ngài nói rằng nếu mà ta không dùng cái phương này thì khó lắm, rất khó nhập vào bản thể chân tâm đó. Và tôi nghe rõ câu này không? Khi ta rời bỏ danh hiệu Phật Di Đà là ta không có thể nhập tâm ta trọn vẹn được. Để ý cái này không? Nè, lại. Khi ta rời bỏ danh hiệu Phật A Di Đà thì ta cũng chẳng còn cách nào mà chứng thực triệt để cái tâm vô lượng thọ quang thọ của ta. Vậy thì muốn chứng nhận hay là muốn chứng thực triệt để cái tâm vô lượng quang thọ của ta thì ta phải làm gì? Phải niệm danh hiệu Phật A Di Đà. Rõ, từ đó cái đó sáng tỏ đấy ha. Đó. bà tổ nói đi nói lại là khuyến khích cho mình xưng dương, xiểm dương cái danh hiệu Phật này nè, rút ráo như vậy, rồi mình cho mình thấy được lợi ích như vậy, để làm chi vậy? Để ham niệm chứ gì chứ? Để mình tinh tấn niệm chứ gì chứ? Tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Nên sâu đấy. Mà phải nên là hiểu à. Cho nên Tổ Trí Húc Đại Sư nói là tôi cầu nguyện các ngài nên hiểu sâu xa hai nghĩa ấy. Nếu mà bỏ nhiều Phật A Di Đà là gì? Khó làm Phật. Tí gì chứ không gì tí là gì? Tôi cầu nguyện các ngài nên nghĩ sâu xa hai nghĩa ấy. Nếu mình muốn thể hiện được thì một hay cái này là một là dùng cái tâm thanh tịnh mình để niệm Phật. Hai là mình dùng cái mình muốn được làm Phật trọn vẹn thì mình đừng rời bỏ danh hiệu Phật đi nè. Đó là ít như vậy. Thành ra Phật tử nếu hiểu như rồi thì hiểu sâu xa mà tin lời Tổ như rồi thì không có cái phái môn nào dụ dỗ mình được. Mặc dầu là hiện vào thời kỳ này là tam thiên lục bá bàn môn cả đạo 3600 mối đạo, Phật tử nghĩ hiểu sâu xa pháp môn này là tu rồi thì dầu cho 3600 mối đạo dụ dỗ mình để một bên mà không hiểu sâu xa là tụi người ta 3600 mối đạo chỗ này hay chỗ kia linh chỗ này nghiệm gì hết kéo Phật tử đi tuốt thì không không, như nói Phật tử đi coi chừng là mình dễ bị người ta ấy lắm. Có nhiều người ta nói hay lắm. Phải không? Bởi bên thiền tôi nói mình nghe ngài Thanh Từ mà học cái thiền này ngài cũng biết. Phải giàu cho cái người nào thế mà hiện hào quang ngồi giữa hư không, hào quang sáng tối thuyết pháp trượt lưng, mình cũng để không ơi. Đó ha. Còn bây giờ đa số đâu được thời Phật Bồ Tát hiện rồi lợi lại rồi chạy theo nghe người ta. Cái vụ thần thông dự dụng giàu thần thông hiện ở trên hư không, thế mà giáng pháp hay là hào quang sáng chói giữa hư không, thì cái chỗ đó mình biết là thần thông diệu dụng diễn cũng dễ, không có ma quỷ làm cũng được hết. Chứ đừng nói đó là tuyệt luân tuyệt diệu cái gì đó. Học ở chỗ đó phải không? Mình học ở chỗ đó bây giờ người nào dậy đi nữa được vậy đó ha, hồi tòa sáng báo vậy đó. Mà chỉ tôi cái pháp tu này đó, đừng có lạc lạc chỉ trong pháp tu này nói giảng ứng nào tôi tu theo được tôi theo. Chứ còn nếu bỏ tụi này làm cái khác là tôi cũng chịu. Là cái chỗ này khó nha Phật tử, nếu không hiểu sâu xa cái này là mình chạy theo đấy. Sao tôi niệm Phật A Di Đà mà hoài không thấy linh, mà chỗ này linh quá. Ông dạy tôi chỗ mà hào quang sáng chói là đưa tôi ngồi giữa hư không, dạy tôi vậy tôi tu. Hả hả? Gấp làm chi? Phật tử nghĩ sao mà gấp làm chi? Bây giờ mình cứ tu đi rồi mình trở về đó chứng thực cái gì chuyện đó nó dễ thôi. Phải không? Ma quỷ làm còn được mà thiện hiển nó cũng được hả? Mà bất Phật tử bỏ sắc thân này Phật tử làm gì cũng được hả? Chứ không gì khó. Nhưng bây giờ mình còn phát cơ nghiệp chướng này mình làm cái chuyện nó chưa được, phải không? Thì cho nên á, vì đó bên thiền đi sâu xa mấy vị tổ của Đức hay từ Đức Phật mà đến chư tổ sau này là duy trệ thiện nghiệp, lấy trí tuệ làm cái sự nghiệp, lấy trí tầm gốc mà tu trì. Còn cái thần thông diệu dụng là cái đó dụng của tâm, cái đó là ngọn ngành. Dầu cho linh hiển gì, dầu thần thông gì, cũng ngọn ngành. Mà tâm niệm mình đó là mà thích cái ngọn ngành có hiển tướng thì tôi rõ. Chứ dụ trí huệ nó sâu xa, nó tế nhị quá, tôi làm như học ngà nó hơi ngán. Phải không? Cái gì hiện rõ ra, linh nghiệm tôi thấy rõ ràng à. Cho nên Phật tử thấy Đức Phật thấy tâm niệm chúng sinh ngài ngại lắm. Ngài ngại cho chư đệ tử sau này mà hiển thị cái quyền linh, cái thần thông đó. Cho nên bên thiền tông ấy, giao cái luật rất gắt, rất là gắt. Người nào mà hiện thần thông đi dạy đạo là phải phạm giới nặng là phải tịch. Cho nên là Phật tử thấy ngài Đặng Ẩn Phong đó. Ngài Đặng Phong là ngài thị hiện rất là cái tâm niệm ngài rất là tốt đẹp. Tự nghe đấy ha, là ngài đi hành cước đi đến giữa cái cánh rừng đó thì hai bên giao chiến với nhau, như hai bên địch đó, đó, như bên 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 quốc gia cách mạng ví dụ ha, là hai bên giao chiến nhau là dàn trận rồi để giao chiến, thì ngài thấy bây giờ nếu mà hai bên này sát vô là đầu rơi máu đổ, ngài thấy cái lòng từ bi ngài tội nghiệp đó nè, phải cứu cái đám này mới được. Thì ngài đi vừa tới giữa đám đó, ngài quăng cái tích trượng lên giữa hư không, ngài bay theo ngài đứng trượng hạ xuống giữa đám đó, ngài bắt hàm kia quy lại. Ngài biểu dung quả nó trời ơi, thiên thần giáng thế mà dạy mình sao mà không dám nghe, hai bên nghe rồi nghe là rút quân hết trơn. Rồi ngài nói phạm giới, phạm giới nhà thiền là thiền thành công. Rồi ngài phải đi lên lên ngũ đại sơn là tịch bỏ, chứ để sao hả? Nếu để là ngài tìm rần rần chúng sinh tìm ngài, ngài làm ơn ngài chỉ tôi có pháp mà luyện ngài gậy lên ba lần đứng hạ xuống thôi, không học cái ngọn ngành không à, hiểu chưa? Tôi thích vậy là ta không học trí tuệ mà có học ngọn ngành đó là mình đi tìm ngài cho được, làm sao mà ngài chỉ cái phép, cái phép mà dục cái gậy lên rồi tôi bay theo rồi đứng cái gậy xuống vậy đó, tôi tu theo. Thành ra cái học đó hoài không học trí huệ đi vào vào tâm, mà cái học cái diệu dụng cái tâm không à, thành ra bắt buộc nhà thiền hay là phải lỡ làm vậy được rồi thôi phải tịch đi, không mất rồi đi chứ đỡ là chúng định học cái đó là mất cái gốc phải không, mất cái gốc. Vì đó cho nên khi Phật tử phải hiểu cho rõ ràng cho đó, luôn luôn chư Phật nào chỉ về tâm giải thoát tham sân si hết phiền não là được, chứ đừng có ham linh nghiệm các chân. Mà sau này đó là những cái mối đạo, nhiều cái mối đạo khác nó dụ dỗ mình đó, thì đủ cái thần thông pháp sắc linh diễn gì trên đó mà mình không học rõ là tất nhiên là chạy theo à. Cái gốc mà bây giờ đừng tu cái gốc này, bỏ cái gốc mà tu ngọn à, phải không? Ai cũng tu thì tôi ham tu chứ, tôi cũng lo tu chạy theo tu chứ, nhưng mà bỏ cái gốc tu ngọn phải không? Nó không kéo là bị cái đó đó. Đi hết cái đoạn đó rồi, vì đến cái đoạn kinh dưới đây là Phật Thích Ca Thích Nghĩa, đức giáo chủ của Cực Lạc và các bạn của giáo chủ, và cũng là Thích Nghĩa một câu kim hiện tại thuyết pháp ở trong phần biệt tự. Kim hiện tại thuyết pháp là Đức Phật ấy là hiện thời đương thuyết pháp ở trên đất phương đương thuyết pháp trên đó. Cái phần dịch về cái phần kinh văn này nói về giáo chủ nha. Xá lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đoạn này là đức giáo chủ ở thế giới Cực Lạc tu đã thành Phật, nhưng nói về pháp thân Phật thì không có nghĩa thành và không có nghĩa là bất thành. Thời chẳng nên bàn đến kiếp số. Còn nói về báo thân Phật thì khi nào nhân tu đã tròn, quả tu đã mãn thì gọi là thành. Về ứng thân Phật thì mỗi vị, mỗi khi vì chúng sanh mà thị hiện sanh ra thì gọi là thành. Về hai thân này đều có thể bàn đến kiếp số. Tôi tự thấy nếu mình cái câu mà tôi giảng câu này nè. Này Xá Lợi Phất ơi, Phật A Di Đà thành Phật đến nay mới có 10 kiếp. Đó, Đức Phật nói chữ thành, để hiểu không? Cái giảng chỗ thành. Thì nếu nói về pháp thân á, thì như tôi nói nãy Phật tử nó là nói về bản giác á, thì không có thành với bất thành, phải không? Đó. Nhưng vì muốn cho chúng sinh dễ hiểu, đó, thì bây giờ khi mình tu trong sạch, mình gợt hết dòng vô minh mê khổ, gợt hết cái bụi bặm nó đóng trong cái sở chấp đó, nói đúng là nó bụi bặm, đúng là sở chấp hay là bụi bặm đóng trong kiến, cho mình dễ hiểu. Cái là tự tử khéo hiểu câu ví dụ đó, cái kiến nó luôn cái bản chất nó là trong sáng, mà bây giờ bụi đó đóng nó mờ, bây giờ mình lao bụi thì tất nhiên là cái sáng cái kiến hẳn có rồi, nó phát hiện lên. Mà khi mà mình lao bụi hết rồi kiến nó phát sáng thì kêu rằng thành, mà chứ thật ra cái sáng nó cũng có hẳn rồi, đó ha. Thì cái chân tâm mình cũng vậy, mình có sở chấp mê lầm của mình trong vô lượng kiếp đóng dày quá rồi, à, tôi kêu là bụi vô minh phiền não đó, đóng dày quá rồi, bây giờ mình chuyển hóa hết phiền não, mình chuyển thành bồ đề hết, thì tự tánh Phật sẵn có của mình nó biểu hiện lên, tôi kêu là thành. mà có thành không? Tôi thật thành không thành đó, nhưng mà phải nói thành cho mình dễ hiểu. Đức Phật tạm mượn cho nó thành dễ hiểu chứ nói gì không thành không chứng không đắc hay chăng thì mình nó hơi quá khó hiểu, quá mù mờ đi ha. Nhưng mà Phật phải tạm nó thành đó. Thành ra Phật tự hiểu cái chỗ đó. Còn nói nếu trường hợp mà nói về pháp thân thì nó là cái gốc rồi, bản thể không có chỗ thành và bất thành. Nhưng mà nói về báo thân thì khi mà nhân tu tròn, quả tu mãn thì gọi là thành. Như cái đó là tự tưởng ra đó, dầu báo thân ứng thân mình tu tập rồi thì hiện lên đó thì nó có thành, nó tam gọi là thành. Trái lại khi nói pháp thân Phật thì phải nhờ có đức tu mới hiển lộ được, thì cũng có thể nói là thành được đó. Bây giờ nói là đối với pháp thân Phật đi, nhưng mà phải có nhờ đức tu mới hiển lộ được. Pháp thân Phật Phật tử người nào cũng có sẵn, nhưng mà mình không có đức tu, mình không có công phu tu trì thì gì, không bao giờ hiển lộ được. Mà khi bây giờ nhờ công đức tu trì mình bây giờ mình hiển lộ thì kiểu gì là có thành được đó. Là pháp thân mà thành được chỗ đó. Và cũng có thể nói thành từ kiếp nào, thành được nào, nó sẵn có từ vô lượng kiếp, là kiếp nào rồi nó có sẵn rồi. Ý nói vậy. Lại khi nó báo thân Phật là thân có sẵn, không phải mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông thì cũng không có nghĩa thành, và không có nghĩa là bất thành, thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Đó. Nói về là báo thân Phật là do đã nói báo thân Phật là cái thân nó gì, công viên quả mãn tròn, là tâm trốt đẹp tròn sáng rồi. Thì cái chỗ đó là nhờ cái ngày cái sự tu tập công viên quả mãn rồi thì nó là cái thân có sẵn, thì hiện lên cái báo thân nào cũng 32 tướng tốt, 80 giới đẹp tròn sáng tốt đẹp. Và khi thành Phật rồi là báo thân Phật là vậy đó. Không phải là mới tu được, và ứng thân Phật giống như bóng trăng in xuống lòng sông thì cũng không có nghĩa là thành. Làm sao? Là ứng thân Phật là cũng như là bóng trăng in với lòng sông thì không nghĩa là thành. Làm sao? Là cái bóng trăng ở trên trời mà in xuống lòng sông là cái bóng đó thôi. Nhưng mà cái bóng đó hỏi nó thiệt là mặt trăng trên trời không? Thì nó không phải là thiệt. Nhưng mà nó có khác không? Không là khác. Phải có bóng trăng trời, có trăng trời mới hiện xuống bóng. Thấy không? Có trăng trời mới hiện có bóng được, nếu không có thì không có bóng. Phải không? Thì bây giờ cái công viên quả mãn thành ấy rồi thì như một vị nào báo thân Phật tròn đủ rồi thì cái báo thân Phật là cũng như là cái gì? Cái trăng trời, có cái trăng rồi. Thì anh trăng nó hiện xuống cái dòng sông đó, nó tốt đẹp với nó vậy. Cho nên vị Phật nào ra làm thân người rồi thì tất nhiên là thì hiện nào tự nhiên là cái bóng rọi vô 32 tướng tốt, 80 giây đẹp hết. Tốt đẹp quý báu trong sạch thân cũng tốt lắm. Để ý nói gì. Thì cũng không nghĩa là thành. Cái sẵn đâu in rồi mà đâu nó thành gì. Và không có nghĩa là bất thành. Thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số là thành được mấy kiếp rồi. Đó. Là nói vậy là từ cái báo thân nó hiện lên theo pháp thân nó, công đức đầy đủ rồi nó biểu hiện lên thì ngay cái đó thì không bàn kiếp số được. Nói lại là gì? Giàu cho báo thân, giàu cho báo thân, giàu cho quá thân cũng là gì? 02, 03 phải không? Tuy ba mà một, từ trong pháp thân hiện lộ ra không? Mà tùy duyên ứng quá. Thì bây giờ chuyện đó mà nếu mà từ trong cái bầu dầu cho gì, cho ứng thân hay quá thân, mình nhìn trong đó gì cũng là bản thể. Dầu cho báo thân mình nhìn sâu vào đó gì cũng bản thể. Cái này cái tướng mượn cái tướng bên ngoài đó, đó không nè. Thì khi hiểu gì rồi thì không có nói thành gì hết. Thì nói lại, dầu trong kinh Bát Nhã Tâm Kinh Phật tử nói, tuy đắc mà không đắc, không đắc mà đắc, nó nói là phải vậy thôi. Thì tại sao lý vậy? Nếu mình hiểu rất tốt thì cái nào đắc đắc vậy rồi, nào mà chứng vậy rồi. Cái gì hồi Đức Phật ba hồi nói vô chứng vô đắc, mà hồi Đức Phật nói có chứng vô đắc. Mình hiểu cái lý này không? Có phải vậy đó, nói cho mình hiểu. Chứ nếu không vô chứng vô đắc không thì Phật tử khó hiểu. nói về bản gốc không? Và nó gì? Có chứng đắc là nó phải cái sự. Cái sự là nó phải có chứng của đắc. Đấy ha? Mình nhờ tu tập đó. Nếu mình không có công phu tu tập, không có đức tính tu tập thì không có vụ hiển lộ, không có vụ thành được. Vì có sự tu tập đó bây giờ mới gì? Mới thành. À, vì có cái bản giác là gốc rồi thì bây giờ mình sợ giác ngộ rồi, tu tập rồi, bây giờ nó nói gì? Thí giác. Là cái giác ngộ hiện tại, cái chính giác hiện tại bây giờ. Nhờ cái đó tâm mình không sợ. Thầy tự sáng tỏ ra không? Ngồi hồi hỏi lại nha. Lại nói, lại khi nói báo thân Phật là có cái thân có sẵn, không phải mới tu được và ứng thân Phật, giống như bóng trăng in xuống dòng sông thì cũng không có nghĩa thành, mà không có nghĩa bất thành thì cũng chẳng nên bàn đến kiếp số và thành được mấy kiếp rồi. Chỉ có điều mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Bản là căn bản cội gốc, tích là hình tích dấu danh. Tất nhiên là Phật tử cái thường thường nó trong này phải giảng thêm gì cái này cũng thỉnh thoảng Phật tử ít nghe hơi lạ nghe. Thì dầu sao khi mỗi khi chư Phật thành đạo thì vị nào cũng có hai phần, phần bản và phần tích. Cái vị nào có hai phần luôn, là phần bản là căn bản, là gốc rễ, là gì, là bản tâm, là bốn tâm. Cái phần tích là cái hiện hình ra thành đạo đắc quả. Đức Phật Thích Ca Mâu Ni tu tập ngồi 49 ngày dưới cội cây Bồ Đề, khi sao mai vừa mọc là chứng đạo đắc quả. Là cái phần gì? Phần tích. Phải không? Đó. Thì người diện nào cũng có cái phần bản và phần tích đó. Bây giờ nói lại, cái phần bản là căn bản của mình, là bản giác. Cái phần tích là gì? Là thị giác. Nó cũng nằm ở trong chỗ đó. Thì luôn luôn có hai.